Điều mà bọn tâm cảm thấy buồn nhất đó là cái nề nếp đạo đức tác phong, cũng giống như là cái lối tu tập của các vị, nó không có một cái gì nhất định hết, gọi là tu theo sở thích. Cái đó là bọn tâm dùng ngôn ngữ bình dân để nói là tu theo sở thích. Tại vì sao bọn tâm nói như vậy? Các vị thích lúc nào thì các vị lên cái điểm lúc đó, còn không thì thôi. Cũng giống như lúc này sư cô trụ trì đã nói, hàng tháng thì riêng mỗi tháng chúng ta có hai kỳ, gọi là bao nhiêu kiểm kiểm, nói chung là sám hối trước khi Bồ Tát, là chúng ta sẽ học chúng để chỉ lỗi, và những ai có lỗi thì chúng ta nên phát lộ trước khi sám hối. Nhưng để sám hối mà đối khó thì nó rất là dễ. Giống như hôm nay trước Phật, trước sư trụ trì hay là trước huynh đệ, mình lỡ làm một lỗi gì đó sai rồi mình sám hối thì mọi người đều hoan hỷ hết. Nhưng qua hôm sau cái lỗi đó mình tiếp tục thì mình có đã sám hối chưa, đã xứng đáng chưa, hay là bao nhiêu cứ nói rằng sám hối là xong, sám hối là hết, thì cái đó không. Có một số em trong này còn rất nhỏ thì bọn tâm chỉ khuyên cố gắng làm sao mình phải xác định được lập trường và tư tưởng của mình, hãy tự đi bằng chính đôi chân của mình. Đó là cuộc đời của bọn tâm từ thời hành biểu cho đến hôm nay, một người tỳ kheo, một người thầy. Bọn tâm đã đánh đổi rất nhiều, nước mắt có, vui có, buồn có. Cho nên mới nói rằng đời tu sĩ đẹp nhất là thời hành điệu, vui nhất là thời hành điệu, khổ nhất cũng thời hành điệu. Cái đó là lời nói đầu tiên của bản thân mà hôm nay chia sẻ với đại chúng, là bằng và là tất cả những gì bản thân đã trải qua. Quảng thân thấy các vị vẫn hạnh phúc hơn thời của Quảng thân thành điện. Hôm nay các vị ăn có người nấu, các vị ngủ có người lo từng miếng ăn giấc ngủ cho các vị. Cái thời của Quảng thân, nó xin lỗi các vị, một gói mì nhân 4 năm không để. Các vị cứ nghĩ nó vui cỡ nào, nhưng ở trong đó thật sự tại sao càng khổ càng khó thì quý thầy càng thành công nhiều hơn bây giờ. Người ta kêu nhàn cư vi bất thiện, khi các vị sống nhàn rỗi quá thì cái tâm các vị sẽ buông lung. Cho nên chúng ta phải biết khép mình vào quy nghĩa của giới luật, mà giới luật căn bản đầu tiên đó là năm giới: một không sát sanh, hai không trộm cắp, ba không tà dâm, bốn không nói dối, năm không uống rượu. Nhưng chúng tôi thấy các vị ngay nói chung trong nửa tháng vừa qua các vị phạm giới nào chúng tôi không biết, nhưng mà chúng tôi thấy một điều rằng ở đây các vị phạm giới trộm cắp rất nhiều, trộm cắp thời gian của đại chúng, đó là phạm giới. Sư cô trụ trì thông báo tối nay 7 giờ chúng ta sẽ làm lễ, nhưng chỉ là để lướt qua, sau đó 15 phút chúng ta sẽ học chúng. Nhưng có nhiều vị đến bây giờ vẫn chưa tới để mọi người đợi, có phải chúng ta đã trộm đi cái thời gian của đại chúng hay không? Chứ không phải trộm cắp là chúng ta móc túi của người khác chúng ta mới trộm cắp. Các vị nên nhớ như vậy. Hồi đó thời hành điện của chúng tôi, sư phụ la cũng nhiều, đánh cũng nhiều, và ăn ngủ cũng có nhiều nhất, chứ không phải như các vị thích giờ nào ăn giờ đó, thích giờ nào ngủ giờ đó, và thích giờ nào chơi giờ đó. Cái chân tông chỉ của sư phụ đó là gì? Giờ nào việc nấy, giờ tụng kinh không thể nào bị tập, giờ tụng kinh không thể nào bị giặt đồ, và không thể giờ tụng kinh chúng ta đi ăn. Nhưng bổn thẳng đã không làm được điều đó. Cho nên các vị hãy coi lại mình là một người tu sĩ và là xuất trần thượng sĩ. Là một người xuất gia, mình phải hướng cái đường lối của mình, mình phải xác định được tương lai của mình đi trên con đường đó. Các em nhỏ chúng ta không chắc, nhưng các chị lớn 18 tuổi chúng ta đã có thể xác định được tương lai của chính mình, bước đi bằng chính đôi chân của mình. Đừng dựa vào một ai hết, kể cả người thầy của chúng ta. Tại sao Đức Phật nói câu y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y nghĩa? Bổn phận là một người học trò, chúng ta phải làm chủ. Nhưng chúng ta phải đi bằng chính đôi chân của mình khi học hỏi giáo lý hoặc là đến cái đường tu tập. Không thể nào sư phụ của mình tu mà mình giải thoát, và ngược lại không thể nào mình ăn sư phụ mình no được. Các vị đồng ý điều đó không? Cho nên Đức Phật của chúng ta đã từng nói câu hãy tự thắp nút lên mà đi, chứ không ai có thể thay thế chúng ta được. Đức Phật cũng nói thuốc ta đã cho rồi, uống hay không quyền của các con. Cho nên các vị hãy tu, cố gắng tinh tấn. Tu là gì? Tu là sửa. Sửa cái gì? Sửa từ cái ác thành cái thiện. Cho nên công tư chân cần đó, điều thiện chưa phát sanh chúng ta hãy làm cho nó phát sanh, điều thiện đã phát sanh chúng ta làm cho nó tăng trưởng, điều ác chưa phát sanh chúng ta đừng cho nó phát sanh, và điều ác đã phát sanh chúng ta nên loại trừ nó đi đó. Cho nên trong cơ thể của chúng ta đủ thứ ma, ma tham, ma sân, ma si, ma ngủ, ma tiền, ma tài, ma danh, ma đủ thứ ma. Nhưng cái quan trọng nhất là con ma ngủ, nó hành hạ các vị. Cho nên công phu bị trễ giờ thầy tổ buồn nó, huynh đệ buồn và chính chúng ta cũng buồn. Vì sao vậy? Vì chúng ta không làm tròn trách nhiệm của một người điệu, một người sa di, một người thức sa ma và một người tỳ kheo ni. Cho nên các vị phải chia thời khóa của mình lại, giờ nào việc nấy, và cố gắng. Cho nên chúng tôi nói không có giới luật nào bằng giới luật của mình đưa ra và mình chịu hành trì nó, cái đó mới là cái khó. Làm được nó mới là điều tốt. Chứ còn bây giờ cái chùa Thủ Thắng nó đưa ra 1000 giới luật để kiềm chế các vị, nhưng các vị không thực hành nó cũng vô dụng. Nhưng các vị chỉ đưa ra cho mình 5 điều kiện thì các vị sẽ thành công. Giờ nào việc nãy, giờ chúng con phu mình con phu, giờ chúng tắm rửa mình tắm rửa, giờ chúng học mình học. Cho nên các vị hãy nhớ rằng ở đây chúng ta nói chung bất cứ cái gì cũng vậy, không có cái gì mà không có giá phải trả. Cho nên kinh nghiệm chia sẻ chúng tôi nói câu học để thành tài phải trả giá bằng nước mắt và đau khổ. Các vị nên nhớ như vậy. Các vị có thể đầy đủ về tinh thần, nhưng chắc gì các vị vật chất đầy đủ. Và ngược lại, vật chất đầy đủ thì chắc gì tinh thần các vị đã đầy đủ. Cho nên giữa trong đại chúng chúng ta hãy sống thật lắng nghe. Người này lắng nghe người kia, người kia lắng nghe người nọ, thì khi đó chúng ta mới có được cái hạnh phúc an lành. Cho nên chúng tôi thường tâm sự và chia sẻ với các huynh đệ trẻ tuổi, chúng tôi chỉ nói một câu đơn giản thôi: chúng ta học thiên kinh vạn quyển nhưng không bằng học một câu, nhưng chúng ta thực hành được. Giống như bây giờ chúng tôi hỏi các vị, khi các vị ăn, các vị tiêu hóa được, các vị cảm thấy sao? Thoải mái không? An vui không? Khi các vị ăn được, các vị tiêu hóa được, các vị cảm thấy sao trong người, có dạ, có an lạc không, có vui không? Giờ các vị chưa từng ăn không? Các vị chưa từng ăn cơm nên các vị khi mà nó tiêu hóa được nên các vị cũng không biết là nó vui hay nó buồn không, đúng không? Cho nên trong đại chúng tôi thấy các vị giờ im lặng hết thì chắc có lẽ các vị chưa bao giờ ăn cơm, cho nên các vị không biết nó tiêu hóa thế nào và nó hạnh phúc thế nào. Thì cái đường tu của bạn, các vị nghe một câu kinh, các vị làm được nó, các vị thực hành được nó, Cho nên sẵn đây chúng tôi có câu chuyện. Cái thời của Đức Phật có một vị vô trí, không phải là vô trí mà vị này gọi là học kinh không thuộc, đầu óc nó không được thông minh giống các huynh đệ khác. 3 năm trời một bài kệ trong giới luật không thuộc, vị này buồn quá, quyết định lên xin Đức Thế Tôn rời khỏi tăng bài về sống thế tục. Thì Đức Thế Tôn với một vị chính đắc với khi nhãn thông, ngài thấy và quan sát được vị tỳ kheo này có thể ác la hán và cơ duyên là chín mùi. Thì khi đó mới nói với cái vị tỳ kheo này là 250 giới quá nhiều, ông giữ không được và ông học không thuộc, thì thôi bây giờ ông giữ cho ta 3 giới. Thì vị tỳ kheo này quá sung sướng, nghĩ ra 250 giới thì học không thuộc, giữ không được, chứ còn 3 giới thì nhầm nhò gì. Thì mới bạch với Thế Tôn: cô bạch Thế Tôn, con xin đi theo lời Thế Tôn dạy và xin Thế Tôn cho con biết 3 giới đó là gì. Thân không làm ác, miệng không nói lời ác, ý không nghĩ những việc ác từng đó. Thì vị tỳ kheo này nói: ôi cái gì khó, cái này quá đơn giản, và con xin đi theo lời Thế Tôn sẽ hành trì. Và chưa đầy một tháng sau, với thân khẩu ý thanh tịnh, thì vị tỳ kheo đó đã chứng được a la hán quả. Các vị thấy không phải gọi là tam tạng kinh điển mình học hết thì khi đó mình mới tôn chứng được, hay là lúc đó tam tạng kinh điển các vị học xong rồi các vị lại chấp vào đại thừa, tiểu thừa, thâm văn thừa, di giác thừa, hay là rồi cuối cùng 84,000 pháp môn vô nó nằm trong đó, các vị không biết vô pháp môn nào cuối cùng cái đau khổ vẫn hoàn khổ đâu. Cho nên lúc nãy chúng tôi có chia sẻ với sư cô trụ trì và chúng tôi có đưa ra một cái ý kiến là để hỏi ý kiến đại chúng, giống như lúc nãy sư cô đã nói, đó là để đền đáp lại ơn của thắng đặc cô mang chúng tôi đến hôm nay. Thì chúng tôi xin hàng tháng sẽ về hộ trì và giảng khóa tu Phật thất cho chùa Vũ Thắng và khóa đạo tràng Phật thất. Ngoài ra chúng tôi sẽ có một tuần, chúng tôi nguyện một tuần ở lại dạy giáo lý cho đại chúng. Thì sư cô cũng có chia sẻ thì cái đó điều đó sư cô riêng cá nhân của sư cô thì rất hoan hỷ, nhưng không biết đại chúng đồng ý là sẽ học giáo lý trong thời gian tới hay không. Thì chúng mới đầu thì dự kiến sẽ là 3 tháng 24, nhưng chúng tôi nói rằng là 1 năm 12 tháng chỉ có 12 kỳ Phật thất, mà 1 tháng thì các vị chỉ học được có mấy buổi thôi nha. Cho nên chúng tôi nguyện dạy cả năm. Thì theo ý kiến của quý vị thì các vị có theo được không, và có đa tán thành về ý kiến đó không thì cứ cho biết. Nếu được chúng tôi sẽ đồng hành với các vị để chia sẻ với các vị những cái gì trên bước đường tu học của chúng tôi, cũng giống như giáo lý để chia sẻ các vị biết. Người ta kêu á, tu mà không học thì sao? Tu mù. Mà học không tu á thì sao? À, cái đại mọt sắp. Cho nên á, các vị đi các ngôi chùa khác các vị sẽ thấy cái câu thiền định song tu, đúng không? Cho nên ở đây cũng vậy, các vị sở học và sở tu, mình học để tu chứ không phải mình học để hơn người. Nhưng cho nên chúng tôi mới nói với sư cô trụ trì rằng con sẽ đảm nhận 2 môn, môn Hán văn và môn Phật pháp. Thì giữa đại chúng các vị nếu đồng ý thì xin cho biết ý kiến, và không đồng ý cũng cho biết ý kiến. Chúng tôi cảm thấy được chúng tôi sẽ tiếp tục cái gọi là cái dự định của mình, còn nếu không thì chúng tôi sẽ từ bỏ nó. Thì hôm nay trước đại chúng cho chúng tôi biết ý kiến đó, các vị có đồng ý hay không. 1 năm chỉ có 12 khóa tu Phật thất, và trong mỗi khóa tu Phật thất đó các vị chỉ được học giáo lý 3-4 buổi thôi. Thì chúng tôi cũng mong các vị suy nghĩ lại, tại vì mình tu thời gian các vị làm việc nhiều hơn các vị tu. Nhưng trong cái làm việc đó, nếu các vị áp dụng vào Phật pháp thì các vị cũng giải thoát như thường, đừng. Cho nên có nhiều người hỏi tôi tại sao không nóng tính, tại sao không sân, bây giờ làm sao cho nó hết, để làm sao có ăn lại. Nhưng mà thuốc các vị không uống thì lấy gì ăn lại, lấy gì hết bệnh. Cho nên hôm nay các vị cho biết, nếu các vị đồng ý thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một tháng trong khóa tu Phật pháp. Ngoài cái chương trình của khóa tu ra, chúng tôi sẽ có chương trình riêng cho đại chúng. Thì theo các vị ý kiến đó được hay không, cho biết ý kiến. Thì bây giờ số đông, chúng tôi bây giờ ai đồng ý giơ tay trước. Ai không đồng ý giơ tay lên, rồi những người kia bỏ xuống, và ai không đồng ý giơ tay lên. Nhưng chúng tôi nói trước, chúng tôi học với chúng tôi thì dễ rất dễ nha. Nhưng mà không dễ như các vị thấy đâu. Hôm nay chỉ là chia sẻ kinh nghiệm vấn đề của lớp đi trước, nói với lớp đi sau. Nhưng hôm sau giữa người thầy dạy cho học trò thì coi chừng không thuộc bài thì sao, bị ăn cú lúc đó. Đừng hỏi sao thầy không tính nữa nha. Nói trước các vị kia làm gì mà nhờ lại cái số hả, công việc con sẽ đông nhiều quá hả? Ai là con nhớ không có thời gian ngủ, cho nên các vị biết không, các vị đi chùa chắc có lẽ trong này ít nhất cũng 5 năm có, 3 năm có, 10 năm có, hơn đó nữa, đúng không? Có ai đã từng nghe cái câu thấm thương nhùng tương giao chưa? Nếu mà có như các vị chưa được trải qua cái cuộc sống và được thấm nhùng tương giao thì người đó chưa phải là việc à. Mà nếu mà chưa được thấm nhùng tương giao thì sau này nhập đệ tử cũng khó hiểu được nỗi lòng của thấm nhùng tương giao. Cho nên anh nói thật nha, chúng tôi vẫn thường chia sẻ với các vấn đề nói rằng ai chưa từng hành việc mà mất đi thì có từng tu. Các vị biết không, chú Tiểu mới có 6 tuổi mà đã có râu rồi. Đó là chia sẻ các thầy hành việc đó. Chú Tiểu 6 tuổi mà đã có râu rồi. Các vị biết sao, cái thời gian đó chùa chúng tôi sẽ dựng ăn uống được lắm. Thì có một điểm nó sống trong chùa thì cái mùa an cư mà Phật tử mới tới đưa hương linh ký tự giống như chùa mình rồi cái cúng. Thì cái lúc mà đi cúng á, mà ăn cơm qua đường xong á, thì có cái đi kinh hành thì chắc ở bữa thắng mình và các vị đã gặp rồi đúng không? Thì cái lúc đó thì ở trên chánh điện á, trên bàn thờ linh á, thì đi ngang qua mà ở sau họ cổ thì có bàn linh giống như bữa thắng mình vậy đó, thì để ba chén chè đậu đen đó. Thì cái chú Tiểu 6 tuổi này á, thì chú nhỏ nên chú đi sau, nhưng mà chú nghĩ rằng sẽ không ai thấy hết. Thì chú đi ngang qua tới bàn linh, chú con chén chè cũng nhất, chú hút một miếng rồi chú để lại chỗ cũ. Chú nghĩ không ai biết mình làm điều đó hết. Rồi sau đầu cái qua vòng thứ hai thì chú cũng bưng chén thứ hai, chú cũng làm đi như vậy. Chú nghĩ rằng một chút xíu thì cũng không ai để ý, nhưng chú quên mất. Và cái vòng thứ ba chú cũng làm tiếp cái chén thứ ba như thế. Thì khi đó xong đầu lúc mà kinh hành xong, lễ Phật xong rồi thì đi ra sư phụ cũng hỏi lúc nãy con làm gì trên đứng chỉ vậy? Thì con nói dạ con đi kinh hành và lễ Phật à. Thì sư phụ nói chắc không? Thì chú nói dạ chắc. Người học Phật không được nói dối, nếu con nói dối con sẽ làm dở, con có biết không? Nói dạ con biết. Vậy bây giờ thầy hỏi con lại lần cuối cùng, lúc nãy trên chánh điện con đã làm gì? Chú cũng nói rằng dạ lúc nãy con lại Phật à, và đi kinh hành. Khi con đi kinh hành thì con làm gì? Thì dạ con niệm Phật. Sau niệm Phật con làm gì? Thì lúc này chú biết là sư phụ đã biết. Thì chú hỏi hôm nay mình nói dối được, ngày mai mình nói nhưng mà nói dối với người lớn hơn mình thì đừng nên nói dối. Nhưng cái giới nói dối thì Phật cũng đã dạy rồi, mà là người học Phật cái đạo đức làm đầu, cho nên các vị đừng nên nói dối. Cho nên ở chùa chúng ta có điều và điều có đâu mới cái xấu của mình. Còn á, thấm nhuần tướng lao trao và đi học một tuần không tắm không rửa không thay đồ, các vị thấy nó sao mà mùa hè đỏ lửa nữa, nó nóng biết chừng nào đúng không? Nó nóng biết chừng nào mà cái mồ hôi nó ra mà không tắm thì nó có mùi gì. Cho nên ra trường á, cái mấy đứa mà lớn nó hỏi không biết bữa nay thì tu cái pháp môn gì mà có cái mùi lạ lạ, thì mấy cái điều ở chùa cũng ngắn ghê. Ta tu dữ quá nên nó thấm nhuần tương giao cái mùi nó rứa. Nhưng mà thật sự đâu phải rứa, do làm biến tắm và biến giặt. Thì hai ông cá độ nhau mà ông nào mà tắm trước giặt trước thay đồ trước ông đó cô. Mà mấy cô cứ nghĩ đi ba ngày không tắm mấy cô thấy thế nào, mà đi ở chùa bảy ngày chưa tắm. Cho nên đời hành điện nó đẹp lắm. Hồi là chính bản thân chúng tôi cũng vậy, sống ra đây trong cái tình người này làm việc chưa xong người kia ai chưa nhất. Còn các vị chưa thấy cái cảnh mà đi cắn nước hoa ở dưới xóm mà đi lên trên chùa đâu, có cái chú đó chú sợ dơ, chú sợ hôi, chú không dám đụng vô. Chú chỉ kêu để ta sắp và ta đẩy để xe, chứ chú không có chịu mà coi như nói là để múc là hay là như thế này thế kia. Thì cái chú mà trong nói chung ba anh em đi thì có chúng tôi và thêm hai vấn đề nữa, thì hai vấn đề kia thì cùng tuổi với nhau nhưng mà có cái là khác cái chỗ là tướng. Anh ốm anh mập, thì cái anh mập nói anh ốm không nghe, cái anh mập tức quá anh mập nói chứ bây giờ tôi hỏi ông là có gì đó có múc hay không, thì cái chú kia chú nói không, nhất quyết không. Thì hai chú đó, một chú là thì tướng giống như cô Giang nhà mình á, một chú thì tướng y như cô Tịnh nhà mình á. Thì cô Giang nói với cô Tịnh là bây giờ ông có múc nước hoa hay không là phấn heo á. Thì cô Tịnh mới nói rằng là không, nói chứ ông tin tôi đạt ông rớt xuống hầm mà mấy cô cứ nghĩ đi, cái hầm nó 2 mét rồi mà chúng tôi mới đi được 6 cái thùng 20 lít rồi mà mới được 2 chén, là 3 chén 3 thì nó còn cái mét rưỡi mà gần cái mét rưỡi rồi. Thì mới nói rằng á, cô Giang có hỏi cô Tịnh này lần cuối là giờ tôi hỏi ông có mốt hay không hay là ông muốn xuống hầm. Thì cô Tịnh cũng ngoan cố nó làm cái thắt ông đó, thì vừa cái tiếng thắt vừa xong cái là coi như cô Giang đạp một cái coi như nhào đầu cô Tịnh rớt xuống hầm phân liền à. Thì về đó là những kỷ niệm của thầy mình chịu chúng tôi, cho nên nó đẹp vô cùng, dễ thương vô cùng. Còn các vị chưa biết đâu, những ngày mưa quân đệ chúng tôi ngủ ở trong cánh điện đó, mà coi như cái mưa đó, nó dột hồn mà về cũng thắng đấy. Cũng vậy, mỗi khi mưa như các vị bây giờ xi măng rồi đơn rồi ấy có hết rồi, có cụ quản tu không là biết chúng tôi ở đây như thế nào, khổ như thế nào, ăn như thế nào. Cho nên thời hành tiệm của chúng tôi không bao giờ cũng lưng lên. Cho nên ngày chúng tôi thọ giới chúng tôi khóc rồi, năn nỉ sư phụ cho tôi xin để lại cái chóp. Mà sư phụ nói rằng á, bây giờ thọ giới thì gặp chóp, mà để chóp thì khỏi gặp thọ giới, chọn cái nào bây giờ hỏi các vị. Giấy tờ thì nộp rồi nha, chẳng lẽ vì cái chóp để sư phụ buồn đúng không? Cho nên các vị phải cố gắng làm cái gì ở đời thì cha mẹ, nhưng ở đạo thầy có là cha mẹ. Cho nên chúng tôi cũng thường nói một câu rằng và chùa chúng tôi có phương châm là gì, lấy thầy tổ làm cha mẹ, lấy huynh đệ làm anh em. Cho nên các vị cũng vậy, chúng ta sống với nhau bằng lời nói ái ngữ, lời nói yêu thương, tinh thần lục hòa, chứ đừng ở ngoài miệng thì lục hòa mà trong lục đục. Tôi nói bạn rồi mà bạn không chịu nghe thì cái đó không nên. Còn bằng cái nghiệp tu của chúng tôi thì chúng tôi chỉ nói một điều đơn giản, đó là gì, cuộc sống là vô thường, vô ngã, khổ và không. Tất cả nó đến rồi nó sẽ đi, các vị cũng vậy, không có cái gì mà nó trường cũ, nó bền vững, nó mãi mãi. Cho nên có thờ ắt có ta, các vị hãy nhớ như vậy. Hôm nay 60 con chim non đang ở tổ ấm của lương thực tới 4 tháng. Nhưng ngày mai 60 con chim non này nó sẽ đủ lông đủ cánh rồi, thử hỏi còn lại được mấy con? Và còn lại được bao nhiêu con mới nhớ cội, nhớ nguồn, nhớ gốc của mình? Hay rồi đủ lông đủ cánh nó sẽ bay đi? Nên nơi nào cũng vậy, đừng bao giờ quên mái nhà xưa. Cũng giống như tại Bí Lệ đã từng nói, rồi ngày mai mỗi người sẽ lớn, sẽ bay xa đến tận cùng trời, có bao giờ nhớ lại các con ơi, mái trường xưa một thời có cả học, thì hôm nay mọi người xin đổi lại mái chùa xưa một thời có cả học, nơi đã từng đưa con lên tầm cao của ước vọng, vị ngọt đầu đời cây nắng xôn xao. Các cô có nghĩ các người thầy của các cô còn đó, các cô không chăm không lo, cũng giống như người mẹ hiền của mình còn đó, mình không lo. Cho nên rồi đến khi một lúc vô thường đã đến, các cô sẽ hối hận, sẽ liên tiếp, nhưng còn đâu nữa. Bóng người xưa như tháng khắp đâu đây, đúng không? Cái bài đó hình như chúng tôi không làm thì mỗi lần đi cúng linh các vị cũng hay hay tụng. Nói về mẹ đó thì thầy các vị cũng như một người mẹ thì lo cho các vị từng miếng cơm, từng manh áo, từng cái chén cháo. Có ai thương mình bằng cha không? Có ai thương mẹ mình bằng mẹ không? Nhưng khi các vị vào chùa rồi thì sư cô đảm một lần hai công việc, vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là thầy. Nó còn nặng nề hơn nhiều. Cho nên các vị hãy cố gắng tinh tấn tu học để đáp đền công ơn sư thần dưỡng dục của thầy tổ. Chưa kể tới đàn na tính thí đã lo cho mình, hãy cố gắng. Tất cả đến sẽ đi, đó là định luật của luân hồi, không có cái gì tồn tại mãi. Cứng như kim cương, như cây đất, rồi cũng có một ngày bị diệt. Thì giữa cuộc sống này chỉ có cái tâm, chỉ có cái tình người là nó bền vững. Các vị cứ nghĩ đi, cái duyên hôm nay các vị ngồi được nơi chánh điện của già la Vũ Thắng, thì các vị đến với Vũ Thắng bằng cái gì? Bằng cái tâm hay bằng cái hình thức? Chắc chắn ở đây ai cũng đến với nhau bằng cái tâm, cái tình người. Thì chúng tôi hy vọng các vị sống tốt, là một người đệ tử của Như Lai, phù xuất gia giả pháp cấp siêu phương tâm hình dị tùng thiền long thánh chủng chứng nhiếp ma quân dùng bảo tứ lân bạc để tâm thủ, là một người xuất gia là mình là một đại thiện phu. Các vị phải biết bổn phận của mình là gì, làm như thế nào. Khi là một người năm giới, bổn phận của một chú điệu là những gì chúng ta phải cần biết. Chứ nếu mà chúng ta nói không làm hàng nửa tháng, các vị vẫn đọc lại những giới mình đã hành trì và những thanh quy mình đã. Cho nên trong đại chúng, chúng tôi mong các vị hãy đọc lại trong cái cuốn Oai Nghi gọi là phẩm thứ hai thờ thầy, thì các vị sẽ biết bổn phận của mình đối với sư phụ như thế nào, từ miếng cơm miếng nước, từ cái gọi là bao nhiêu lo lắng sức khỏe các thầy như thế nào, thì trong cái cuốn Oai Nghi dạy rất là kỹ trên các vị. Và là một người tu sĩ đi đứng nằm ngồi như thế nào, các vị nên coi lại. Cái thứ hai là cái văn cảnh sắc, nó rất thực tế, các vị nên coi để gì, để biết mà tu. Còn nếu các vị cảm thấy thời gian không có, chúng tôi sẽ dạy, sau này chúng tôi sẽ dạy cho các vị. Thì tháng này chúng tôi còn 4 ngày nữa. Nếu các vị sắp xếp được, có thể báo cho chúng tôi biết và các vị sẽ học ngày hay một đêm, chúng tôi sẽ dạy. Nói chung thì chúng tôi dạy không có giao án, chúng tôi nói trước dạy không giao án, nhưng khi chúng tôi hỏi thì chúng tôi cũng hỏi trước, nhưng cũng không đi xa với cái nội dung chúng tôi dạy đâu. Ở đây đại chúng mình có thích học giữa hãng không? Ai thích học giữa hãng giơ tay lên coi. Chính chính ở đây xuống rồi. Như cái từ mà Stanley của tiếng Anh đúng không? Là người ngồi thì người Trung Quốc họ lại nói khác. Nhưng mà nói như thế nào thì khi nào chúng tôi dạy được các vị chúng tôi sẽ nói. Còn hôm nay thì chúng tôi chỉ học. Còn những ai có học Phật pháp giơ tay. Nhưng mà chúng tôi nói trước một điều, ai cảm thấy tuân thủ được thì đó, thì theo nha, chúng tôi không ép. Đó là giờ giấc của chúng tôi là giờ nào việc nấy. Khi đến đó ai trễ một phút thì có hình phạt theo một phút, mà hai phút thì sẽ có hình phạt của hai phút, mà bữa đó mà bắn thì cũng có cái hình phạt của bữa bắn. Tại vì chúng tôi không bao giờ nói cái câu là lý do tâm mục đích. Dạ thưa thầy, hôm nay con đau bụng. Nhưng mà thật sự ra không phải đau bụng mà do là biết học bài, chưa học bài cho nên bữa đó không dám lên lớp. Cái bệnh đó, cái bệnh học văn, đời học văn chúng tôi trải qua hết rồi. Cho nên là các vị có bệnh gì chúng tôi có thuốc đó. Vì đó là cái thời, còn cái như là cái thời của các vị là tôi rất cần em. Cho nên chúng tôi còn quậy nhiều cái còn hơn các vị nữa kìa. Nhưng khi đã chấp nhận học thì các vị hãy chấp nhận cái nội quy của chúng tôi đưa ra. Thứ nhất, lên lớp hãy thuộc vào. Cái thứ hai, lên lớp không được nói chuyện riêng. Nếu nói chuyện riêng á, chúng tôi nói trước nha, chúng tôi không để tuổi tác vô lớp đều là học trò của chúng tôi. Trao đổi gì ra khỏi lớp, không hiểu gì trực tiếp hỏi thầy. Còn trong giờ học tuyệt đối không nói chuyện riêng, không làm bất cứ một việc gì riêng hết. Tại vì giờ học Phật pháp thì phải lo môn Phật pháp, giờ học Hán văn thì phải lo môn Hán văn. Chứ giờ học Phật pháp mai Hán văn ra coi gì, chúng tôi đốt vỡ. Chúng tôi nói trước học Hán văn mà bây giờ mai vỡ Phật pháp ra nhé, chúng tôi đốt vỡ. Mà không những đốt vỡ còn có kỷ luật của người đó nữa kìa. Nếu các vị nhắm được thì theo học, đăng ký theo học, còn không thì rút sớm. Chứ đừng để nó ngồi đó nói sao thầy khó, sao thầy không nói trước để chúng con biết, chúng con chuẩn bị. Còn đường tu thì mỗi người có một pháp môn, mỗi người có một chí hướng. Nhưng chúng ta đều là những người con Phật thì mục đích của chúng ta là giải thoát. Cái giải thoát là cái mục đích tối hậu của người xuất gia. Các vị cứ nói đi. Tôi khi nào các vị nói xong tôi nói, chứ không thể nào mà hai bên nói. Cho nên thường thường tôi cũng hay nói với Phật tử, nhất là những người lập gia đình. Chúng tôi nói câu là ngày đầu thì chồng nói vợ nghe, ngày sau vợ nói chồng nghe, rồi qua ngày thứ ba hai vợ chồng nói hàng xong nghe. Đây là điều đó nó không hay. Thì bây giờ chúng tôi nói, các vị nói đâm ra bây giờ chúng tôi để các vị nói thoải mái, rồi khi các vị nói xong chúng tôi nói. Nếu cần chúng tôi có thể cho các vị mượn đi để các vị nói cho đại chúng cùng nghe luôn. Cái tự do, nếu ai cần mic cứ lên đây chúng tôi cho mượn. Khi nào chúng tôi cảm thấy các vị không còn nói nữa thì chúng tôi nói. Cho nên chúng tôi nói lúc này cái mục đích của chúng tôi yêu cầu chúng tôi không nhiều, rất ít. Chỉ cần thuộc bài trong khi lên lớp này, trong khi lớp không nói chuyện riêng này, chú ý nghe bài này, và không được làm những gì trong giờ học không cho phép, chỉ có bốn yêu cầu đó thôi. Chúng tôi nói thật chia sẻ với các vị, đời của chúng tôi tối thiểu nhất trong giờ học nói chuyện thêm, cho nên khi lên lớp chúng tôi không bao giờ nói chuyện thêm. Khi học là chúng tôi nghe giảng, nhưng nói thật chia sẻ với các vị, 5 năm, 6 năm ngồi ghế nhà trường trung cấp và học Khánh Hòa, nhưng chúng tôi một cuốn vở viết không hết. Nhưng mà giảng tuyên bố câu lên đó làm bài không qua. Đó là những gì chúng tôi chép được ở trường trung cấp và học Khánh Hòa. Chúng tôi toàn là chép những kinh nghiệm của quý thầy. Còn khi vào học, chúng tôi lắng nghe giáo khoa dạy, rồi sau đó về tư duy, đọc sách thêm và lấy những cái ý của quý thầy, rồi triển khai mình viết những cái gì, cái ý của riêng mình. Đó là cái cách học của chúng tôi, cho nên bài của chúng tôi rất thích. Mà đó cũng là kinh nghiệm của quý thầy đi trước dạy cho chúng tôi. Thì vậy chúng tôi chia sẻ với lại chúng, trước bước đường tôi cũng vậy. Chúng ta giờ nào việc này cho nó thành một thói quen, để sau này thứ nhất chúng ta không giải đãi, cái thứ hai là chúng ta nói mọi người nghe. Vì sao? Vì mình đúng giờ đúng giấc. Cho nên hòa thượng ở dưới đó dạy chúng tôi một câu như thế này: khi học học chết bỏ, khi ra làm việc bằng việc chết bỏ, và khi về nhà đã xác định tôi luôn chết bỏ. Vậy chúng tôi cũng vậy, học chúng tôi đã qua rồi, bây giờ qua làm việc chúng tôi làm việc hết mình. Có nhiều người nhìn và chúng tôi nói rằng thầy như vậy ai tin thầy mình. Thầy đi hết Hà Nội tới Sài Gòn, hết Sài Gòn tới Huế, Huế tới Đắk Lắk, thầy đi một tháng, thầy ở chùa mấy ngày, ai nói thầy mình? Các vị nhìn chúng tôi với cái giọng nói như thế này, các vị có tin chúng tôi bệnh không? Chắc chắn không tin, đúng không? Thầy ăn nói còn khỏe mạnh như này, dí được con chạy vòng vòng chùa đừng mà nói chuyện thầy mình hơi khó. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói là câu cái thân bệnh không quan trọng, chủ yếu cái tâm bệnh mới sợ. Cho nên cái căn nguyên của chúng tôi là cái bệnh nặng không chết là chết vì bệnh lo. Cho nên cứ vô tư ngoài sống, cái gì đến nó sẽ đến. Các vị không tin cứ áp dụng đi. Cuộc sống không cần gì nhiều, mà chỉ cần một câu với giá 1.000 người vàng. Ở đây ai biết câu đó? Giờ đây là con. Một câu nói đã giá 1.000 người vàng, nhưng khi chưa hiểu thì nó không đáng một cách, nhưng khi hiểu nó ra còn 100 lượng. 100.000 người vàng cũng chưa xứng. Ai biết câu đó là câu gì? Ở đây sa di cũng có, thích xoa cũng có, điệu cũng có, cái gì cũng có, nhưng mà câu đó câu gì không ai biết. Rồi mời cô. Chính xác, nhưng cô khuyên cô cũng nên lấy câu đó để làm hành trang tu học cho mình. Vì sao tôi nói vậy? Vì cô chuyên môn làm mà không nghĩ tới cái hậu quả của nó. Giống như trốn đi ngủ, cái hậu quả của nó là gì? Là ăn đòn, đúng không? Hậu quả của nó là quỳ nha. Còn trốn học á, hậu quả của nó là gì? Cũng bị ăn đòn, cũng bị quỳ nha, đôi khi quả đói. Cho nên thời hành hiệu của chúng tôi, sơn mít cũng có, quỳ sỏi cũng có, nhưng có cái quả sầu riêng chưa có quỳ, cho nên chưa biết cảm giác nó như thế nào. Nhưng mà nếu mà đại chúng của Vũ Thắng mà đi qua, chúng tôi cũng thử cái đó, thử xem cảm giác này sẽ quý vị ra sao. Cho nên chia sẻ chút nữa sẽ chùa tôi có một điều rất ư là đặc biệt, mà nghĩ là chắc ở Vũ Thắng này không phải có. Đó là gì? Mỗi lần chúng tôi đi học á, thì khi mà lên cái giờ đánh chuông á, là em ấn còn khóc. Thì sư huynh của chúng tôi mới hỏi là: Vinh, tại sao con khóc? Nói dạ con nhớ thầy Tấn. Nói dạ ổng về ổng quấn mày ngày, không biết mấy dạo mày nhớ thì sẽ ổng mày lên. Nói dạ không, thầy quấn nhưng mà thầy thương. Cái xong cái đầu cái em đến thi năm thứ bảy, chúng tôi về lại thì thầy Thông, thầy sư huynh chúng tôi mới nói là: Vinh, mai Tấn về là kìa con. Thì tối hôm đó thì đánh chuông cũng thấy nó khóc, hỏi tại sao con khóc. Thì mới nói rằng dạ thầy Tấn chuẩn bị về. Hỏi như về thì phải mừng chứ sao khóc. Dạ không, về thầy chuẩn bị quánh. Hỏi các vị có điều nào dẫn nhất ngật giống như điểm chùa của chúng tôi nha. Vậy chúng tôi tin chắc là các vị ở đây chưa ai dám làm điều đó. Nhưng mà nó lên trên cái điện kêu nó có là 7 giờ con lên hai chuông, đánh chuông đến 7 rưỡi thì hồi vô quý thầy để làm việc. Dạ thì nó nghĩ rằng quý thầy ở dưới phòng chắc qua lên cái điện là gì, nhưng mà thường thường quảng tấn là chiều chiều hay đi kinh hành, cầm sao chuỗi cũng sẽ chiếc sao chuỗi này còn đang đi kinh hành niệm Phật, thì nó không biết tại vì cũng trời 7 giờ thì trời tối rồi, cho nên đâu có biết là phía ngoài có gì ở chùa cũng đang có cái hành lang, thì chắc cũng có một số cô ra rồi thì cũng biết. Thì nó đang lắm, nó nhập cái bom tình cho con biết không có cái bom à. Thì đó, cho nên các vị thấy không, giỡn mà giỡn tới cả ra hồng chung tới long thần hồng pháp cũng giỡn, thì còn cái gì ở đây có ai đã làm được điều đó chưa? Cho chúng tôi hỏi nhỏ các vị là ai làm được điều đó chưa? Vậy mà điểm chùa tôi làm được rồi đó. Còn cái bằng cái giới hạn nó bị nhang vui lắm, nên là nó bẻ cái nhang còn không được. Chơi ngang cả đó. Còn cái lớp mà cùng với chúng tôi là mới vui nè, trong mấy vấn đề thì có cái anh đó, nói chung ngọc thì cũng không phải ngọc, mà không ngọc thì cũng đúng, lo lo ở lớp mà. Thì cái mùa ăn cơ năm đó, thì hồi đó thì tiền theo thì chỉ có sư phụ rồi, còn lại một sư huynh đầu thì đi học trên báo quốc rồi, còn lại cái vấn đề là gì cũng không, thì đâu có ai ngồi qua đường đâu, chỉ có mình sư phụ. Thì hồi đó thường thường trong ban hai cư thì đạo tràng nó qua tu theo cái kiểu của pháp của mình, thì một tháng ba ngày như vậy. Thì cái bữa đó thì bên mấy em nói là Nam bữa nay tới được ông cô đại đàn đi nha. Thì ông kêu dạ. Thì nói chung ảnh dễ thương, cái giọng rất hay, mà nói tiếng Huế nữa. Khi mà anh lên, anh vừa cắt cái con mà đạt lại kim sĩ điệu, anh kêu hai ba kim sĩ điệu cũng hay lắm. Cái con đầu tiên kim sa qua hoa khác của kéo khác một gì nhà hai nhỉ, là con này là coi như nguyên cả cái đạo tràng như vậy, không ai mà nín cười. Chính bản thân sư phụ của chúng tôi này cũng tăng cường, nhưng mà biết nói sao giờ lỡ rồi, giờ la nó thì nó kêu dạ không bị bệnh. Thì đúng, lâu lâu anh cũng đớp, nhưng mà là không à. Còn mà lên mà kêu là tối nay Nam nên làm triệu lễ nữa chứ. Dạ. Rồi, nhất tâm tảnh lễ Nam dạ nha. Đó. Cho nên cái thời hành điện nó đẹp, nó thiện. Kể ra kể cả ngày. Nhưng mà chúng ta hãy sống trong cái tinh thần yêu thương, tinh thần đừng vọng, tinh thần giải thoát, thì các vị sẽ cảm nhận được niềm an lạc đó. Còn nếu không, tinh thần đố kỵ, tinh thần ganh ghét, thì các vị không bao giờ phải an lạc và giải thoát được đâu. Cũng giống như cái câu gọi là đoàn kết thì sống, mà chia mai kém thì chết. Các vị nghe câu chuyện này chưa? Trong đại chúng chúng ta đã nghe câu chuyện mà coi như đoàn kết thì sống mà chia mẹ thì chết chưa? Thì tiền thân của Đức Phật là một con chim chúa trong đàn chim đó. Thì có như vậy đó, bữa hôm đó bên trong trong khu rừng đó thì có một người thợ săn chim, bảy chim ở trong cánh rừng đó. Thì con chim chúa dặn á, là khi người thợ săn á mà giăng lưới á, phủ lưới xuống chúng ta, thì tất cả quân đệ chúng ta đồng lòng thắt cánh bay lên. Và những con chim trong đàn ai cũng nghe được con chim chúa này đấy. Và cứ mỗi lần như vậy chúng đều phát hết, để lại cho người thợ săn một sự thất vọng vì không phải được con chim nào hết. Thì trong đàn chim đó có một con thanh tịnh, đó là tiền thân của đề tài đây, mới nói, mới dụ dỗ những con chim mà ngu si, và dùng cái từ ngu si là đừng nên làm như thế, vì con chim chúa nó chỉ nghĩ lợi dụng cho nó mượn sức của những huynh đệ xung quanh để nó làm giống như là lấy cái mượn cái lợi chung mà để làm cho riêng mình. Thì những con chim ngu si đó, nó nghe theo lời con chim của Vì theo Bồ Đề Bạc Đa thì mới nói rằng khi mà người thợ săn mà lỡ giăng lưới xuống thì chúng ta đừng bay lên nữa, thì những con chim kia nghe theo. Nhưng mà những con chim nào nghe theo thì những con chim đó lại chết đó. Cho nên nói rằng đoàn kết thì sống và chia rẽ thì chết. Cho nên cũng vậy, trong vấn đề chúng ta các vị không có người thầy nào mà muốn vấn đề là những đệ tử của mình chia rẽ nhau. Cái đó là cái nỗi đau nhất, lớn nhất của người thầy, người cha, người mẹ. Cho nên các vị hãy cố gắng làm sao tu học thế nào để cho thầy cầu các vị vui. Cái đó là các vị đã đền ơn thầy cổ, chứ không phải các vị mua một món quà thật to, thật lớn, thật ý nghĩa thì khi đó mới là có nghĩa. Giống như thời chúng tôi đi học cũng vậy, mỗi lần sinh nhật của sư phụ chúng tôi đâu có tiền mua quà, cho nên bây giờ điện thoại của quý thầy ở đó nó cho con xin 2 phút. Họ đã làm gì? Hôm nay sinh nhật thầy, con muốn điện về chúc mừng. Thì khi điện về sư phụ cũng rất là vui, nhưng mà cái mà làm cho bọn con chảy nước mắt là nghe vấn đề nói lại thôi. Cái ngày 18 tháng 9 thì sinh nhật của sư phụ đúng ngày vía của ông. Cái ngày 18 tháng 9 trưa hôm đó ngồi ăn cơm với huynh đệ, sư phụ nói câu: thế nào từ giờ tới ngày mai thằng Phấn cũng điện thoại về cho mà con. Mà sư phụ không nói là cái nhân này đó là gì, chỉ có anh em con như vậy. Cái thế nào từ giờ cho tới trưa mai và chiều mai thằng Phấn cũng điện về cho mà con. Thì khi sư phụ nói như vậy thì tối nó không có điện về. Điện về thì là vấn đề, vấn đề nên nói câu đó. Tại vì hai ngày mà không có được và chạy. Thì cái ngày mà quản tấn họ sẽ duyên là ngày 19 tháng 2 cũng là ngày vía của ông. Nhưng quản tấn hình như cũng có duyên với ngày của ông. Đến khi tấn đàn thì theo đúng vào ngày 19 tháng 9 năm 2009 thôi. Thì lúc mà vào bán đàn buổi chiều hôm đó, quản tấn chỉ có một công là thiết tha còn dở, và cái công thứ hai nữa là nói rằng cái nhân lành của con, tại vì tấn đàn 2 ngày mà, ngày 19 chiều 19 và ngày qua sáng 20 mới xong cái đàn thiền kheo à, thì quản tấn nhất tâm niệm hồng danh của Đức Quán Thế Âm với một cái nguyện như thế này: con không cầu gì hết, con chỉ mong rằng cái mà cái giây phút của con tấn đàn là đúng vào ngày sinh nhật của sư phụ con, cũng là ngày vía của ngài, cho nên con chỉ cầu mong được tấn đàn trong ngày 19 chứ không muốn để đàn vào ngày 20. Thì các vị hãy biết như thế nào, lúc mà chúng tôi rớt nước mắt, chúng tôi chia sẻ các vị cũng rớt nước mắt. Khi mà coi như gọi là hòa thượng Tuyên Luật Sư cũng là người truyền giới cho chúng tôi nói rằng cái giờ ông đã khác là 19 giờ 19 phút 19 giây ngày 19 tháng 9 năm 2009. Các vị thấy linh tại ngã, linh tại ngã, mình tin có sẽ có, mình tin không sẽ không. Phật pháp vi diệu ở chỗ đó, cho nên các vị cứ vô căn vô, đừng sợ gì hết, đừng sợ mình đó, chỉ sợ mình không tu. Cái đó là chân ngôn của mình sống coi như 10 mấy năm trong đạt, nhìn lên nó chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Đức Phật phải dạy con luôn tất cả để được tất cả, không thể bỏ tất cả. Nhưng quả thật không phải là được nhà lầu xe hơi, được vàng rồng hay là kim cương một xoàn đô la, nhưng quả thật được tình người, tình yêu thương của mọi người dành cho quả thật. Cho nên Phật pháp nó linh thì theo cái gọi là cái thích mê tín, nhưng mình tin có thì có, mà không thì không. Các vị cứ nghĩ đi, còn nếu các vị cũng biết nhiều hơn nữa về cái sự linh cảm của Quán Thế Âm thì chúng tôi xin chia sẻ. Cái năm 18 tuổi chúng tôi không thấy được mồ hôi mắt, là được nhiều sư cho muốn đại bi sâm pháp, và mỗi ngày như vậy chúng tôi hành trì 1 đến 200 điểm, và ngoài thời gian hành trì ra chúng tôi lại sám hối. Nhưng lúc đó mắt không thấy được cho nên chúng tôi chỉ biết xin danh hiệu của ngài và lại xuống. Đúng 3 tháng sau chúng tôi bình thường trở lại như thế. Đó là cái cảm ơn của quan thế. Thì chúng tôi đã cảm nhận đến cảm ơn của mình và chia sẻ ra cho chúng hôm nay. Còn cái thứ hai, trên cái bước đường tu học không có cái gì mà không có thử thách trong tay. Các vị hãy cố gắng, hãy nhớ lời của chúng tôi hôm nay nói với các vị, đó là gì? Tu để thành tài phải tu bằng nước mắt, phải trả giá bằng nước mắt và đau khổ. Không có cái gì tự nhiên mà có, không có cái gì cũng có giá. Các vị hãy nhớ như vậy, giết và có giá cũng như là mình. Các vị đừng có nghĩ rằng mình vào chùa sẽ có tập hương bằng tính thí và thầy tổ mình lo hết rồi, mình không có phải làm gì hết. Đừng bao giờ nghĩ rằng cái giá của mình phải trả. Cho sự giải đãi nó cũng có cái giá của sự giải đãi, một cái sự tinh tấn có cái giá của sự tinh tấn. Cho nên các vị đừng bao giờ nghĩ rằng cái gì là nhân quả cũng không bằng. Làm sao mình có tu mà mình lại coi như ít được ít hơn người kia, mình nghĩ vậy. Cho nên hôm nay chia sẻ với các vị, chúng tôi không mong rằng các vị ngày mai thành thành Phật, mà chỉ cần các vị làm được một chữ nhân, chỉ cần một chữ nhân đó là đạo là người. Ngọc bất trác bất thành khí, nhân bất học bất tri đạo. Các vị hiểu bao lâu? Viên ngọc mà không được lau chùi, nó mờ trong như vậy, các ai nói nó là ngọc không? Tất nhiên là không. Mà con người á mà không học, có thấy được cái đạo không? Cũng không. Cho nên nhà nho họ mới nói ngọc bất trác bất thành khí, nhưng bất học bất tri đạo. Ngọc mà không lau chùi thì ngọc không bao giờ sáng và không được quý quý trọng. Mà có những gì đấy, người mà không học thì cũng không biết đường nào để mà tốt. Nên các vị phải cố gắng tinh tấn học. Vậy bây giờ chúng ta hỏi lại các vị, nếu như các vị đồng ý học một tháng thì các vị muốn tháng này dạy hay tháng sau dạy? Tháng này hay tháng sau? Nhưng mà tháng sau thì sẽ gặp vào lần tháng tư, thì chúng tôi không biết mình có đi được hay không, hay là tháng sau nữa. Ngày mai mà phải không? Mai tới tới sao thầy cũng dặn không, thầy nói ngày mai mà cái bữa nay thì sao mà tới ngày mai đâu, rồi cái mai mai nữa, cứ mai này nở rồi mai kia tàn, cũng chưa thầy dạy cho lý. Cho nên lúc đó cái đại chúng mới nói trần gian còn sót lại không ai nhà họ được nữa, không? Cho nên nếu như tháng này không được thì có lẽ chúng tôi xin hứa lại tháng năm, phải có tháng năm, tại vì tháng tư thì chuẩn bị cái lễ của hàng tháng tư lễ hôm bảy, cho nên chúng tôi cũng không biết là bao nhiêu qua tháng tư thì không biết là khóa tu học pháp của mình sẽ vào ngày nào, chúng tôi không biết. Cho nên là cái lịch của các khóa tu chúng tôi cũng chưa có, cho nên cũng chưa chứng hứa được các vị. Nhưng chúng tôi chỉ hy vọng một điều là các vị là cố gắng tu, giờ nào việc này thì các vị sẽ thấy niềm vui an lạc. Ví dụ như mình theo cái thời hoàng của đại chúng là 3:30 sáng là phải dậy và 4 vệ sinh đâu đó 4 giờ để làm lễ, và sau khi làm lễ xong ra 5 giờ thì chúng ta có thể là ai nhan đăng thì quét dọn, ai coi như gọi là coi như ti viên thì lo quét vườn quét sân, còn ai đi khác thì lo phòng chứ đừng lo ngủ. Thế nhưng ở đời con câu là ăn nhiều thì sao, mà ngủ nhiều thì sao? Không, chuyện ma thì nó nhẹ quá. Chúng tôi chỉ nói rằng là cái chuyện ngủ mà nó mất dấu thôi, chúng tôi không dám nói nhiều. Nói nhiều sợ ở đây chỉ đông tiếp mình tôi, chúng tôi thì cũng hay cơ. Cho nên cái người học Phật của chúng ta là cần phải có kiến thức. Ông bà có dạy đó, có đức thì mạnh sức mạnh, đức năng thắng số. Người ta kêu có tài nhưng không có đức thì sao? Thì vẫn. Mà đức không có tài thì sao? Thì chúng ta vẫn còn xỉu. Nên các mẹ hãy nhớ điều đó mà cố gắng mà tu. Tu là gì? Tu là sửa. Nhưng mà không phải là sửa cô gái Hà Lan hay là sửa đầu mình đâu nha. Mà trước khi các mẹ biết, mà sửa đó là sửa từ cái xấu thành cái tốt, sửa cái ham ngủ thành cái thích ngủ, sửa cái làm biến thụ tinh thành cái siêu thụ tinh. Các vị nghĩ đi, bây giờ chúng tôi nói các vị thời hành niệm các vị không tu, hiểu nha, thời sa di làm chủ các vị không tu, lên thì theo mình nói không. Chúng tôi nói thật, đây chúng tôi chia sẻ với các vị, còn nếu các vị không tin các vị hỏi những sư chú của các vị và sư phụ của các vị đều đã nói. Khi điều là chúng ta là một viên đá, nếu chúng ta tu thì viên đá này một to ra, nhưng khi nó làm thầy rồi viên đá đó, cái lưỡi dao mà nó càng bẻ bao nhiêu thì viên đá càng mòn bấy nhiêu. Mà khi viên đá mòn mà không tu nữa thì sao? Thì viên đá sẽ hư và đời tu mình cũng vậy. Cho nên con dao càng bẻ cỡ nào, càng mòn cỡ nào thì viên đá càng mòn. Thì chúng tôi nói giống như thực tế là cha mẹ nuôi con cũng vậy. Thế nhưng nhìn đứa con nó thì yêu bao nhiêu thì người mẹ đã ốm ho mềm mỏng bao nhiêu, cũng giống như là trên gì đó, trên bé nhỏ không, các em ốm bao nhiêu thì thời gian mỏng bấy nhiêu. Cho nên các thầy cứ thấy cái ví dụ thực tế đó mà các vị tu nha. Cứ nghĩ rằng cô Giang là những đại vi chủ, thấy chưa? Còn các em nhỏ là chính là chúng ta, thấy chưa? Mà coi như cái gì đó, cô Giang càng còn bao nhiêu thì chúng ta càng ổn bấy nhiêu. Cho nên các vị phải cố gắng tinh tấn tu, chứ còn bây giờ các vị không tu thì sau này khi lớn lên ra là thật sự không có thời gian để tu, và khi về già hạnh khổ muốn tụng kinh, muốn bán sang còn hay không. Ví dụ già mà chúng ta còn sức khỏe, chúng ta còn đi đường, nó còn an ủi nữa. Chứ lỡ mà giống như bạn thân chúng tôi đây, chưa tới 30 tuổi mà giống như bà già đánh chục, ông già đánh chục, đi lưng cũng khòm mà là coi như gì đó, chân trùng gối mỏi gì nữa, tai biến mắt mờ hả. Thì đó, khi đó làm sao tu? Cho nên mới nói rằng chớ bảo tuổi già mới học đạo, bồ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Cho nên người ta kêu giáo ra thần mãi, nói nhiều thì đâm ra mãi nhiều. Cho nên thật sự mà nói chia sẻ kinh nghiệm thì nãy giờ chúng tôi nói rất là ít, nhưng mà nói chuyện tào lao rất là nhiều, điều là chúng tôi ghi nhận như là. Nhưng những cái tào lao của chúng tôi, nếu các vị hiểu được nó thì nó sẽ là một món quà rất quý. Còn nếu như các vị không hiểu được nó thì nó giống như những cái sinh rồng trên sân thượng mà thôi. Nếu ai biết cách sử dụng cái sinh rồng đó, nó sẽ là cái gì đó. Mà nếu như không biết thì nó chỉ là những vật vô giá mà thôi. Cho nên các vị hãy cố gắng tinh tấn trên bước đường đạt, cái đó là điều cần thiết nhất của chúng tôi. Nói với thế hệ trẻ và những đàn em của chúng tôi thì chúng tôi chỉ biết chia sẻ như vậy. Và hãy nhớ rằng chúng ta thở, chúng ta biết chúng ta thở, chúng ta ăn, chúng ta biết chúng ta no, và chúng ta tu, chúng ta không ai có thể thay thế và giúp chúng ta được. Các vị nghĩ đúng không? Các khi nào các vị tu mà thầy sư phụ các vị tiếng không? Các vị ăn sư phụ các vị no không? Tất nhiên là không, những cái đó đều là không. Cho nên tự mình hãy thắp đuốc lên mà đi, hãy lấy giới luật làm thầy. Đó là lời trong kinh Di Giáo Đức Phật trước khi nhập niết bàn đã nói. Thì hôm nay chúng tôi là những người và những lần làm ăn đi trước, thì xin chia sẻ lại các vị như vậy. Hôm nay ai trong đại chúng có ai thắc mắc về giới luật hay là về bước đường tu học thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các vị một chút, rồi sau đó dừng lại cho đại chúng họ phổ biến những cái gì trong cái sinh hoạt đời sống của chúng ta thì các bạn sẽ không biết. Còn riêng bây giờ có ai thắc mắc gì về bước đường tu học có cần chúng tôi chia sẻ thì cứ chúng tôi sẽ giúp. Cái đó có nhiều cái bước đường tu học chắc tôi nghĩ rằng ở đây chắc cũng chả ai đọc sách cho nên cũng chả có gì để hỏi, để biết gì đâu hỏi đúng không? Sách thì nhiều nhưng mà đọc lại trong tư tưởng mình không bao nhiêu, nhưng mà phim ảnh và hoạt hình thì nhiều lắm đúng không? Cho nên thì bây giờ thì thời gian cũng còn nhiều, cho nên chúng tôi chỉ xin chia sẻ từng đó với các vị. Về sau này những buổi giảng của chúng tôi tại Vũ Thắng hay là lớp học giáo lý, chúng tôi sẽ nói nhiều hơn nữa, điểm quan trọng hơn nữa về những đề tài sắp tới, ví dụ như tu là gì hay là những đề tài đạo đức trong cuộc sống hiện tại và vân vân và vân vân. Thì nếu như đại chúng không có gì thắc mắc thì chúng tôi xin rút để dành lại thời gian cho đại chúng cũng như là ngoài sư cô thông tin. Nam mô A Di Đà Phật.
Em đi sư cô đâu? Cho nên với các cụ già,
chúng tôi xin nói thêm cái nữa, đó là với các cụ già đã già các bạn trẻ rồi, thì bây giờ với các cụ già thì tuổi mình nha, mạc vị lão la xuân mạc vị lão la phương niệm phật, chưa bảo tuổi già mới học đạo mồ hoang không kể tuổi còn xong, chưa có gì là trẻ, chỉ có do lòng ta có tu hay không, có trẻ hay không thôi là điều quan trọng. Cho nên thì với kinh nghiệm còn non nớt, tuổi còn trẻ, tài nghề sức mọn, nhưng chúng tôi chỉ nói với các vị lớn tuổi con chỉ có sáu chữ Di Đà là hành trang và con hiện sẽ đưa các vị qua bên kia bờ giác, cố gắng làm sao tinh tấn niệm Phật, đi đứng nằm ngồi trong tứ hoài nghi, khi nhắm mắt trong cái giấc ngủ cũng ráng niệm Phật. Thì sẵn đây có câu chuyện, nói chung chuyện vui nhưng cũng là một cái hành trang để cho các vị nghĩ cái bước đường tu của mình. Đó là có hai ông bị Diêm Vương bắt xuống địa ngục. Thì ông thứ nhất là già 60 tuổi rồi, thì mới kiện Diêm Vương rằng bên trần gian làm việc gì cũng báo trước, tại sao dưới ông cũ làm việc bê bối không báo trước? Thì Diêm Vương mới nói rằng ta báo ngươi rồi. Thì coi như ông này mới chân thận nói Diêm Vương báo hồi nào? Thì Diêm Vương nói là ông nhìn cái đầu ông mấy thứ tóc, nếu hai thứ tóc thì già xuất hiện, mà già thì con người có mấy thời sanh lão bệnh tử nhân bốn chu kỳ, mà bây giờ già ông đã có, sanh đã có, già đã có, và chỉ còn hai giai đoạn nữa thôi, bệnh và tử. Thì khi đó ông mới hiểu ra được rằng, và người thanh niên kế bên đó nói là vậy tôi kiện. Thì cái Diêm Vương mới hỏi ngươi kiện gì? Nói chứ ông báo ông già này chồng báo trước còn tôi ông chưa báo trước. Thì Diêm Vương mới nói không, ngươi nhìn ra nghĩa địa biết bao nhiêu người còn trẻ hơn ngươi, biết bao nhiêu người còn trẻ hơn ngươi mà còn cũng chết cũng phục hồi gì của ngươi, cho nên là không ấy trước già trẻ lớn bé gì hết. Cho nên các vị hãy lấy phương và sáu chữ niệm Phật để là phương tiện về đến giác, cũng giống như ở Vũ Thắng chúng tôi có kỷ niệm với một cụ mà coi như là thức mấy đêm, thì cụ nói rằng cụ chuẩn bị bản xong cụ Lan, và rồi thức niệm Phật cả đêm, nhưng mà sáng hôm sau thì cụ lại ăn mặn như thường, nhưng mà qua lần thứ hai thì nghe nói là cụ đi thiệt, nhưng mà không biết cụ có đến trễ sang hay không, thì cái đó thì chúng tôi không biết. Nhưng mà chúng tôi chỉ cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ trên sư cô trụ trì đã cùng toàn thể đại chúng đủ thắng luôn luôn tinh tấn trên bước đường tu học, và nhất là những cụ già cố gắng tinh tấn niệm Phật nhiều hơn nữa để chiêm nghiệm về cuộc đời 60 mùa lá rụng rồi, không còn gì nữa hết. Hơn thua chậm đời bôn ba cũng qua hết rồi, nhưng ở đời ta kêu bôn ba không qua thời vận, nhưng mà thời vận ở chùa thì vẫn sung sướng hơn. Thế nhưng khi chúng ta rụng về cội, một cái cội đó là một cái tàn cây đại thọ, nó che mát cho chúng ta ở tuổi già thì cũng an ủi hơn là lắc la lắc lửa ở ngoài đường ngoài chợ, đúng không quý vị? Các vị lớn tuổi á, đúng không? Chúng ta có an lạc trong cái gọi là cái ánh hào quang của ngôi tam bảo của cụ thắng không? Có chứ, có mới về mới xin ở chứ, còn không có thì rút đâu hồi nào rồi chứ còn nữa không? Cho nên cố gắng làm sao mà cứ ráng niệm Phật ngày coi như gì đó, chừng nào ngủ thì thôi, còn lại là cứ ráng niệm Phật, nghĩ sao nói sư cô trụ trì là coi như 3 ngày nữa con đi như này, vậy là được rồi, đó là trả ơn rồi đó. Chứ không phải là chúng ta phải mua những cái này, những cái kia mới là báo hiếu hay cái này cái nọ. Cũng mong các vị, nhất là những vị lớn tuổi, cố gắng tinh tấn tu, nhưng mà ngược lại các vị trẻ cũng đừng vì thế mà giải đãi nói rằng là thầy khuyên những vị già chứ không khuyên tụi con. Nhưng mà nãy giờ thì thầy đã khuyên hết rồi ha, trên phương diện tinh thần giới luật cũng giống như tên phương diện tu học, những gì thầy trải qua, những gì kinh nghiệm của cuộc sống mười mấy năm ở chùa thầy cũng đã chia sẻ với các vị, thì các vị cứ cố gắng, nếu cảm thấy tin thầy thì cố gắng đó là hành trang của các vị để các vị tinh tấn tu học. Thứ nhất khỏi làm buồn sư phụ, sau là coi như huynh đệ và chính bản thân của mình đó. Cho nên là phiền não đó, thì ai tạo ra, chính mình tạo ra để cho những người xung quanh mình phiền não thì mình có giải pháp không? Không. Cho nên đừng có để ai phiền não mà cũng hãy tinh tấn tu học để giải pháp cho mọi người và giải pháp cho chính mình. Một lần nữa xin cầu nguyện cho đại chúng luôn tinh tấn trên con đường tu học. Nam mô chư Bổn Sư Bồ Tát. Thank you.